Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tăng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Walter Gaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đã tuyên bố rằng mối dây liên kết giữa các giáo hội Kitô còn chặt chẽ hơn là những gì chia cách các giáo hội. Văn kiện vừa được Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố hôm thứ Ba vừa qua đã tạo ra nhiều hoang mang và hiểu lầm nơi các giáo hội Tin lành. Trong văn kiện này, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng Giáo hội Công giáo là giáo hội đích thực duy nhất của Chúa Kitô và như vậy chối bỏ tính giáo hội của các cộng đồng Kitô khác. Thật ra, theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin không hề nói rằng các giáo hội Tin lành không phải là một giáo hội, nhưng đúng hơn, không phải là giáo hội theo ý nghĩa mà Giáo hội Công giáo muốn hiểu. Hơn nữa, theo Đức Hồng Y Gaspar, chính các giáo hội Tin lành cũng không muốn là những giáo hội theo ý nghĩa mà Giáo hội Công giáo muốn hiểu. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cho rằng, văn kiện chỉ muốn nhấn mạnh đến những khác biệt vẫn còn tồn tại giữa các giáo hội Kitô. Theo Ngài, điều này nên kích thích hơn là làm cho các Kitô hữu phải thất vọng. Xét cho cùng, văn kiện mới của Tòa Thánh chỉ là một lời mời gọi tiếp tục đối thoại giữa các giáo hội Kitô. Tin Roma, Tòa Thánh và Israel đàm phán để tìm một thỏa hiệp về quy chế của các tổ chức giáo hội tại Israel. Đại diện của Tòa Thánh và chính phủ Israel đã gặp nhau để tìm một thỏa thuận về quy chế pháp lý và tài chính cho các tổ chức của giáo hội tại Israel. Một tuyên cáo được Tòa đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh công bố tại Roma hôm ngày 12 tháng 7 cho biết, hai phái đoàn đã gặp gỡ nhau trong bầu khí thân mật và đạt được nhiều tiến bộ trong quyết tâm chung nhằm sớm tìm ra một thỏa hiệp. Tuyên ngôn cũng cho biết, phái đoàn thương thuyết của hai bên sẽ gặp lại nhau vào ngày mùng 3 tháng 9 tới đây tại Jerusalem. Vào tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên kể từ 5 năm qua, Ủy ban Thương thuyết Thường trực đã gặp nhau để thảo luận về những vấn đề liên quan đến tài sản, việc đánh thuế và những quyền lợi hợp pháp của các tổ chức giáo hội tại Israel. Hôm ngày 13 tháng 7 vừa qua, Linh mục David Giger, dòng Francisco, thành viên của Phái đoàn Tòa Thánh, đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng các cuộc thương thảo không gặp những vấn đề nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, sở dĩ ít có tiến bộ là vì khó xác định được thời khóa biểu cho các cuộc thương thuyết. Tin Úc Châu, một vị giám mục Mỹ đang viếng thăm Úc Đại Lợi, đã lên tiếng bên vực quyền của các đức giám mục được công khai lên án các chính trị gia nào ủng hộ luật cho phép phá thai. Đức cha Sạc là Saput, Tổng giám mục Denver, Hoa Kỳ, nói rằng phá thai là một vấn đề liên quan đến phẩm giá con người, chứ không phải chỉ là chuyện liên quan đến người Công giáo. Phát biểu trên một tuần báo Công giáo tại Tổng giáo phận Perth, miền Tây Úc, Đức Tổng giám mục Denver, Hoa Kỳ nói như sau. Đây không phải là những vấn đề của tôn giáo. Chúng tôi không bảo các nhà lập pháp Công giáo phải rao truyền niềm tin vào Chúa Ba Ngôi. Phá thai là sát hại một người khác. Đó là vấn đề liên quan đến con người. Ngài đặt câu hỏi, bạn có thính lặng không khi thấy có người sát hại người khác? Hay bạn sẽ lên tiếng? Nếu bạn không lên tiếng hay bảo rằng con người có quyền giết người khác, thì liệu bạn có thể an nhiên nghĩ rằng bạn đang thông hiệp với giáo hội hay không? Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý đề cao gương đối thoại của cha Matteo Ricci. Một khóa học đặc biệt dành cho các sinh viên thần học do Văn phòng Mục vụ về Xã hội và Lao động của Hội đồng Giám mục Ý tổ chức trong tuần lễ vừa qua đã nêu cao gương đối thoại của nhà truyền giáo người Ý, cha Matteo Ricci, sinh tại Macerata vào năm 1552 và qua đời tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1610. Trong bài diễn văn khai mạc khóa học, cha Paolo Tacchi, giám đốc của văn phòng mục vụ về xã hội và lao động của Hội đồng Giáo mục Ý, đã nói rằng sự thay đổi nhanh chóng của thế giới và sự cần thiết phải có một nền mục vụ truyền giáo là động lực thúc đẩy tổ chức khóa học đặc biệt này. Cha Giampaolo Sanvini, giám đốc Nguyệt Sang Civita Cattolica của các cha dòng tên, đã nhấn mạnh rằng không thể bàn đến cuộc đối thoại giữa Trung Hoa và Tây Phương mà không nhìn nhận rằng ngày nay châu Âu không còn là trung tâm của thế giới. Và xét về mặt kinh tế, những quyết định lớn đến từ một nơi khác chứ không phải Âu Châu. Theo nhận định của linh mục dòng tên này, kể từ năm 1978, kinh tế Trung Quốc đã gia tăng gấp 7 lần, và hiện nay mỗi năm nền kinh tế này tăng 10%. Để có thể đối thoại với Trung Hoa, cần phải tái khám phá gương mặt của cha Matteo Ricci. Tuy cách đây 4 thế kỷ, gương của vị linh mục này vẫn còn sống động. Theo cha Bernardo Savanlera, giám đốc hãng tin Công giáo, tin tức Á Châu, các tôn giáo có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc hòa giải xã hội. Cha Savanlera cho biết rằng, mặc dù chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn theo đuổi ý thức hệ vô thần, 1/3 trong tổng số đảng viên Cộng sản Trung Hoa hiện nay lại theo một tôn giáo nào đó, cho dù không tuyên xưng niềm tin của mình một cách công khai. Riêng giáo hội Công giáo có thể dạy cho người Trung Hoa giá trị của con người vốn xa lạ đối với họ. Để đạt được mục đích ấy, cha Matteo Ricci để lại cho chúng ta mẫu gương, không thể truyền giáo mà không thực sự quan tâm đến văn hóa của đối tượng truyền giáo.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc tiếp các số 11, 12 và 13 của phần thứ hai bức thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đưa ra những chỉ dẫn thực hành cho những vấn đề cụ thể liên quan đến sự phân chia hành chánh các cộng đoàn giáo hội thành những giáo tỉnh, đến sinh hoạt đức tin và mục vụ tại các giáo phận, giáo xứ, và đến sự huấn luyện thường xuyên dành cho các linh mục trẻ. Trước hết, nơi số 11 Đức Thánh Cha đã viết như sau. Số 11, những giáo tỉnh. Trong thời gian 50 năm qua, trong lĩnh vực dân sự đã có nhiều thay đổi hành chánh. Điều này ảnh hưởng đến nhiều giáo tỉnh khác nhau. Có những giáo tỉnh đã bị hủy bỏ hoặc được phân chia lại, hoặc phải thay đổi trên bình diện lãnh thổ, tùy theo những tỉnh hành chánh dân sự. Về điều này, tôi muốn xác định rằng Tòa Thánh sẵn sàng đương đầu với toàn bộ vấn đề về các giáo phận và giáo tỉnh, trong một cuộc đối thoại cởi mở và xây dựng với hàng giám mục Trung Hoa và với những thẩm quyền dân sự, nếu xét thấy hợp lúc và hữu ích. Số 12. Những cộng đồng công giáo. Tôi đã biết rõ rằng những cộng đoàn giáo phận và giáo xứ rải rác trong lãnh thổ rộng lớn Trung Quốc cho thấy một sức sống đặc biệt về đời Kitô, về chứng tá đức tin và về những sáng kiến mục vụ. Đây là điều an ủi tôi vì được biết rằng mặc cho những khó khăn đã qua và hiện có, các giám mục, linh mục, những người tận hiến và các giáo dân đã duy trì một ý thức sâu xa mình là những thành phần sống động của giáo hội phổ quát trong sự hiệp thông đức tin và đời sống với tất cả mọi cộng đoàn công giáo rải rác trên khắp thế giới. Trong tận tâm hồn, họ biết rõ như thế nào là người công giáo, và chính từ con tim công giáo này mà phải được phát sinh sự dấn thân để làm sáng tỏ và bằng việc làm cụ thể. Từ bên trong từng cộng đoàn cũng như trong những tương quan giữa các cộng đoàn khác nhau. Làm sáng tỏ tinh thần hiệp thông, sự thông cảm và tha thứ, như đã nói trên đây nơi các số 5 và 6. Đây là dấu ấn hữu hình cho cuộc sống Kitô đích thực. Tôi chắc chắn rằng Thánh Thần của Chúa Kitô như Ngài đã giúp cho những cộng đoàn được duy trì sống động đức tin trong thời gian bị bắt hại, thì hôm nay Ngài cũng sẽ trợ giúp tất cả mọi người Công giáo được lớn lên trong sự hiệp nhất. Như tôi đã nhắc lại, nơi các số 2 và 4, các thành viên của những cộng đoàn Công giáo trong đất nước anh chị em, nhất là các giám mục, linh mục và những người tận hiến, buồn thay, chưa được phép sống và diễn tả một cách trọn vẹn và hữu hình vài khía cạnh của việc họ thuộc về giáo hội và của sự hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo Hoàng, vì họ thường còn bị cản trở trong những tiếp xúc tự do với tòa thánh và với những cộng đoàn Công giáo khác nữa tại các quốc gia khác. Quả thật, trong những năm vừa qua, giáo hội được hưởng, so với quá khứ, một sự tự do tôn giáo nhiều hơn. Tuy nhiên, người ta không thể chối bỏ rằng còn có những giới hạn trầm trọng liên quan đến điểm trung tâm của đức tin, và rằng, trong mức độ nào đó, những giới hạn này bóp nghẹt sinh hoạt mục vụ. Về vấn đề này, tôi lặp lại ước mong rằng, trong cuộc đối thoại đầy tôn trọng và cởi mở, giữa một bên là tòa thánh và các giám mục Trung Hoa, và bên kia là những thẩm quyền nhà nước, người ta có thể vượt qua được những khó khăn nói trên, và như thế người ta đạt đến một sự đồng ý tốt lành, có lợi cho cộng đoàn tôn giáo và cho sự chung sống xã hội. Số 13. Các linh mục. Tiếp sau, tôi muốn gửi một suy tư đặc biệt và một lời mời gọi đến các linh mục, nhất là những linh mục mới được thụ phong trong những năm gần đây, rằng với biết bao quảng đại, họ đã đi con đường thi hành thừa tác vụ mục vụ. Tôi có cảm tưởng rằng hoàn cảnh hiện nay trên bình diện giáo hội và xã hội, chính trị luôn làm cho trở nên khẩn thiết hơn và đòi buộc phải múc lấy ánh sáng và sức mạnh nơi những nguồn mạch của linh đạo linh mục. Những nguồn mạch đó là tình yêu Thiên Chúa, việc theo Chúa Kitô một cách vô điều kiện, sự say mê rao giảng tin mừng, sự trung thành với giáo hội và việc phục vụ quảng đại anh chị em. Về vấn đề này, làm sao không nhắc đến để khích lệ cho tất cả mọi người những dung mạo sáng chói của các giám mục, linh mục đã làm chứng cho tình yêu không tì ố đối với giáo hội, cả với việc cho đi chính mạng sống mình cho giáo hội và cho Chúa Kitô trong những năm khó khăn vừa qua. Thưa anh em linh mục rất thân mến, anh em là những người phải mang lấy gánh nặng của ngày và sự nóng nực. Anh em đã tra tay cầm cày và không nhìn lại phía sau. Anh em hãy nghĩ đến những nơi mà các tín hữu đang lo âu chờ đợi một linh mục. Và ở đó, từ nhiều năm, họ không ngừng ước mong cho có một linh mục đến hiện diện với họ, vì họ cảm thấy thật sự họ thiếu linh mục. Tôi biết rõ rằng giữa anh em, có những linh mục đang phải đương đầu với những giây phút và những hoàn cảnh khó khăn, với những lập trường không luôn được đồng ý xét từ quan điểm giáo hội, và rằng, mặc cho tất cả, họ mong muốn trở về trong sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội. Trong tinh thần của sự hòa giải sâu xa, được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi liên lỉ mời gọi cho giáo hội tại Trung Quốc, tôi ngỏ lời với các giám mục sống trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. Ngỏ hầu với tâm tình của một người cha, các ngài hãy xét định từng trường hợp một và đáp ứng một cách đúng với ước mong như thế, và nếu cần thì nhờ đến tòa thánh. Như là dấu chỉ cho sự hòa giải đáng mong ước này, tôi nghĩ rằng không có cử chỉ nào khác có ý nghĩa hơn cử chỉ cùng nhau lặp lại nhân dịp ngày của chức tư tế vào thứ năm tuần thánh, như xảy ra trong giáo hội phổ quát, hoặc trong một dịp khác được xem như là hợp thời hơn. cùng nhau lặp lại lời tuyên xưng đức tin để chứng tỏ sự hiệp thông trọn vẹn đã đạt được. Nhằm xây dựng nhiệm thể của dân Thánh Thiên Chúa đã được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của anh em, và để làm sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi ý thức rằng, cả tại Trung Quốc nữa, cũng như tại các nơi khác trong giáo hội, đang nảy sinh sự cần thiết của một chương trình thường huấn tương xứng dành cho giáo sĩ. Từ đó nảy sinh lời mời gọi được gửi đến quý chư huynh giám mục, như là những kẻ chịu trách nhiệm các cộng đoàn giáo hội. Hãy nghĩ đặc biệt đến hàng giáo sĩ trẻ luôn phải đối diện nhiều hơn với những thách thức mục vụ mới, có liên hệ với những đòi hỏi của trách vụ rao giảng phúc âm cho một xã hội hết sức phức tạp như xã hội Trung Hoa hiện nay. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nhắc chúng ta về điều này như sau. Công việc thường huấn dành cho các linh mục là một đòi buộc nội tại của Hồng Ân và của thừa tác vụ bí tích chức thánh đã lãnh nhận. Trong mọi thời, việc thường huấn này luôn cần thiết. Nhưng ngày hôm nay thì lại càng khẩn thiết đặc biệt hơn nữa, không những chỉ vì sự thay đổi nhanh chóng những hoàn cảnh xã hội và văn hóa nơi con người và nơi các dân tộc, trong đó được thi hành thừa tác vụ linh mục, nhưng còn vì công cuộc tái rao giảng phúc âm là một trách vụ thiết yếu và không thể trì hoãn được của giáo hội vào lúc cuối ngàn năm thứ hai. Chúng tôi sẽ đọc tiếp các số 14, 15, 16 và 17 của phần thứ hai này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học và tục hóa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Bàn đến mối tương quan giữa khoa học và tục hóa là đặt vấn đề khoa học tự nó có nghịch với niềm tin tôn giáo không? Khoa học tự nó có chối bỏ và hạ giảm niềm tin tôn giáo không? Luận điệu thường thấy nơi những người duy vật vô thần là khoa học càng tiến tới, càng đẩy lui niềm tin khoa học. Họ xác tín rằng khoa học đã đóng góp vào trào lưu tục hóa, nghĩa là giúp giải phóng con người khỏi niềm tin tôn giáo. Bởi vì những giải thích của tôn giáo về thế giới tự nhiên không có tính thuyết phục và đã được thay thế bởi những giải thích khoa học, cho nên nhiều người tin rằng khoa học đã trở thành sức mạnh tri thức chủ yếu trong xã hội ngày nay, do đó cũng là lực đẩy của trào lưu tục hóa. Nói một cách nôm na, càng có nhiều hiểu biết khoa học, con người càng xa lìa tôn giáo. Trước khi xét xem liệu khoa học có thực sự là một yếu tố chủ yếu trong trào lưu tục hóa không, thiết tưởng chúng ta cần phải định nghĩa thế nào là khoa học. Theo một ý nghĩa thông thường được mọi người chấp nhận, khoa học là một nỗ lực của lý trí nhằm giải thích hoạt động của thế giới vật lý. Nỗ lực này được thực hiện bằng nghiên cứu thực nghiệm và bởi những người được đào luyện và trang bị với những kỹ thuật chuyên môn. Nhiệm vụ của khoa học là cung cấp những lý thuyết có thể thử nghiệm được. Hiểu theo đúng nghĩa, khoa học thực sự, nghĩa là được thực hành với các cuộc thí nghiệm, với các tập san và xã hội nghiên cứu, chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Thông thường, khoa học và kỹ thuật đi đôi với nhau. Kỹ thuật, kỹ thuật, nếu hiểu như là những nghệ thuật thực tiễn với mục đích sản xuất các đồ vật để sử dụng, đã có từ thuở xa xưa. Chỉ mới trong hai thế kỷ vừa qua, khoa học mới thực sự được ứng dụng vào kỹ thuật, và từ đó, khoa học và kỹ thuật luôn sánh vai với nhau. Khoa học từ nó có ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người không? Nhìn lại lịch sử phát triển của khoa học từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, người ta thấy rằng những tác động hỗ tương giữa khoa học và niềm tin tôn giáo thường thuận lợi hơn là thù nghịch nhau. Khoa học vẫn luôn đóng vai trò xã hội trong việc hỗ trợ cho tôn giáo. Thiết tưởng, không cần phải nhắc lại rằng trong giai đoạn này, đa số các nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại đều là những người có một niềm tin tôn giáo sâu sắc. Niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu và ngay cả trong các lý thuyết mà các nhà khoa học này đề ra. Kỹ thuật tân tiến, vốn là cha đẻ của khoa học hiện đại, có thực sự là yếu tố đẩy mạnh trào lưu tục hóa của thế giới không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta chỉ cần nhìn vào một sự kiện. Chính trong những giai đoạn kỹ thuật được quảng bá rộng rãi, tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tốc mà con số tín hữu các tôn giáo gia tăng. Một cuộc nghiên cứu do Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ thực hiện hồi năm 1998 cho thấy rằng 70% người Mỹ nói rằng họ rất quan tâm đến khoa học và kỹ thuật. Vào năm 1992, tỷ lệ này là 61%, và năm 1995, tỷ lệ này tăng thêm 7%. Nhìn chung, người Mỹ có cái nhìn tích cực về khoa học và kỹ thuật hơn dân chúng Âu Châu và Nhật Bản, và tỷ lệ của những người có niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng cao hơn so với Âu Châu và Nhật Bản. Tin tưởng ở khoa học và kỹ thuật, người Mỹ vẫn không vì thế mà hạ giảm niềm tin tôn giáo của họ. Trái lại, xem chừng niềm tin tôn giáo lại gia tăng theo tỷ lệ thuận với sự tin tưởng nơi khoa học và kỹ thuật. Chúng ta không thể kết luận rằng sự tin tưởng nơi khoa học và kỹ thuật đương nhiên gia tăng niềm tin tôn giáo. Nhưng chúng ta cũng không thể đưa ra như một định luật rằng khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ càng đẩy lui niềm tin tôn giáo. Vào thế kỷ thứ 19, tại Âu Châu, giai cấp công nhân và những người nghèo nhất trong xã hội là những người khô đạo nhất. Điều này chứng tỏ rằng tình trạng kém hiểu biết về khoa học không đương nhiên gia tăng niềm tin tôn giáo nơi con người. Và ngược lại, không hẳn thành phần có hiểu biết khoa học và thụ hưởng những tiến bộ của kỹ thuật đương nhiên là những người khô đạo nhất. Khoa học tự nó không chối bỏ niềm tin tôn giáo. Lạc hậu, ngu dốt và nghèo cùng cũng không đương nhiên gia tăng lòng tin của con người. Giữa khoa học và niềm tin tôn giáo không hề có mâu thuẫn nhau. Nếu khoa học bị đặt vào thế đối lập với niềm tin, là bởi vì khoa học bị lợi dụng để biện minh cho các ý thức hệ chính trị và xã hội. Vào thế kỷ thứ 18, tại Pháp, khoa học đã bị sử dụng để hạ giảm uy tín của giáo hội và giáo sĩ. Isaac Newton đã đề ra khoa học cơ khí. Nhà bác học lượng danh này đã xem khoa học như một bằng chứng hiển nhiên nhất về những kỳ công do Thiên Chúa tạo dựng. Nhưng chính nền khoa học này lại bị một nhà tư tưởng Pháp là Voltaire sử dụng để tấn công giáo hội công giáo và niềm tin tôn giáo. Vào cuối thế kỷ thứ 19, đảng xã hội tại Đức cũng sử dụng khoa học để tấn công các giáo hội. Vào thời này, các giáo hội chống lại đảng xã hội, do đó bị giai cấp công nhân tại Đức xem như một cản trở chính cho các khát vọng của họ. Chủ thuyết tiến hóa của Darwin, chủ nghĩa duy vật và niềm tin nơi khoa học được nảy đến để chống lại các giáo hội mà họ gán cho nhãn hiệu phản động. Cũng vào thời kỳ này, tại Anh, nhà tư tưởng Huxley cũng sử dụng khoa học để tấn công vào uy tín của các giáo hội. Như vậy, từ nó, khoa học không phải là một lực đẩy của trào lưu tục hóa trên thế giới ngày nay. Kể cả kỹ thuật, từ nó cũng chẳng là một nguyên nhân đẩy mạnh sự tục hóa. Nguyên nhân chính của trào lưu tục hóa chính là những biến đổi do khoa học mang lại, và được một số nhà tư tưởng sử dụng để tấn công vào niềm tin tôn giáo và các giáo hội. Muốn biết khoa học có phải là nguyên nhân của trào lưu tục hóa, nghĩa là có tự nó dẫn đến việc đẩy lùi niềm tin tôn giáo không, chúng ta cần xét đến niềm tin tôn giáo của chính các nhà khoa học. Nếu đeo đuổi sự nghiệp khoa học tự nó là đi ngược lại với niềm tin tôn giáo, thì đương nhiên, một nhà khoa học chân chính sẽ không bao giờ có thể là một người có niềm tin tôn giáo. Thực tế có chứng minh được điều đó không? Đây là đề tài của chúng tôi trong mục Niềm tin và khoa học tuần tới. Xin thân ái chào bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng đã tạm ngưng những bài bình thường viết về học hỏi phụng vụ để gửi đến quý vị và các bạn những chỉ dẫn trong tôn huấn hầu thượng hội đồng giám mục về bí tín thánh thể. Và trong thời gian đã qua, Đặng Thế Dũng đã đọc phần thứ hai của tôn huấn này, nói về việc cử hành bí tín thánh thể. Hôm nay Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp sang phần thứ ba, nói về việc sống mầu nhiệm bí tích thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, tôn huấn hầu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể có ba phần rõ rệt. Phần thứ nhất thiên về thần học và giáo lý, nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm để tin. Và phần thứ hai nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm để cử hành. Và phần thứ ba nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm để sống. Hôm nay chúng ta đọc những số đầu tiên của phần thứ ba này, Bí tích thánh thể, một mầu nhiệm để sống. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 70. Chúa Giê-xu, đứng đã trở nên cho chúng ta lương thực, sự thật và tình yêu, nói về ân huệ sự sống của Người, và bảo đảm với chúng ta rằng, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 51. Sự sống vĩnh cửu này trong chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ, nhờ sự biến đổi được thực hiện trong chúng ta nhờ hồng ân thánh thể. Kẻ ăn ta sẽ nhờ ta mà được sống. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 57. Những lời Chúa Giê-xu nói giúp chúng ta hiểu rõ mầu nhiệm để tin và để cử hành, chứa đựng một sức mạnh nội tại, làm cho nó trở thành nguyên lý của sự sống mới trong chúng ta và thành mô thức đời sống Kitô của chúng ta. Khi rước mình vào máu Chúa Giêsu Kitô, chúng ta trở nên những người thông dự vào sự sống thần linh, mỗi ngày mỗi trưởng thành và ý thức hơn. Cũng tại đây, chúng ta có thể áp dụng lời Thánh Augustino trong sách tự thuật của Ngài về Logos trường cửu như lương thực cho linh hồn chúng ta. Khi nhấn mạnh bản chất mầu nhiệm của lương thực này, Thánh Augustino tưởng tượng Chúa Giêsu đang nói với Ngài, Cha là lương thực của những bậc siêu phàm, con cũng trở nên siêu phàm khi con ăn Cha.
con sẽ không biến đổi cha ở trong con như lương thực của thân xác, nhưng ở chính trong con mà con sẽ được biến đổi trong cha. Không phải lương thực thánh thể được biến đổi thành chúng ta, nhưng chính chúng ta được biến đổi một cách mầu nhiệm nhờ thánh thể. Chúa Kitô dưỡng nuôi chúng ta bằng cách kết liên chúng ta với Người. Người lôi kéo chúng ta đến với Người. Ở đây cử hành thánh thể xuất hiện như nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống giáo hội trong tất cả sức mạnh của nó, bởi vì nó đồng thời vừa là khởi điểm và là sự hoàn tất của việc thờ phượng mới dứt khoát. Lời nhắc nhở của Thánh Phaolô cho dân thành Roma về vấn đề này là một sự diễn tả cụ thể cách thế bí tích thánh thể làm cho toàn bộ đời sống chúng ta trở nên sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyến nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Thư Roma chương 12 câu 1. Qua những lời này, sự thờ phượng mới xuất hiện như một sự tự hiến trọn vẹn, được thực hiện trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội. Lời kêu nài của vị tông đồ về việc hiến dâng thân mình nhấn mạnh đến tính chất cụ thể việc thờ phượng của con người, thật sự không có gì là xa vời. Về vấn đề này, vị giám mục thành Ippon còn khuyến dục chúng ta rằng, hiến lễ của chúng ta, những người Kitô, tuy nhiều, nhưng chúng ta chỉ là một thân mình trong Chúa Kitô. Giáo hội cử hành mầu nhiệm này trong bí tích của bàn thờ, như các tín hữu nhận biết, và giáo hội cho họ thấy rằng, qua những gì được dâng hiến, đó là chính giáo hội được hiến dâng. Thật vậy, tín điều Công giáo xác quyết rằng, bí tích thánh thể hiến lễ của Chúa Kitô cũng chính là hiến lễ của giáo hội và của mọi tín hữu. Sự nhấn mạnh đến hiến lễ được thánh hiến diễn tả tất cả chiều sâu hiện sinh bao hàm trong sự biến đổi thực tại nhân sinh mà Chúa Kitô nhận lấy. Số 71. Sự thờ phượng mới của Kitô giáo bao quát và biến đổi mọi khía cạnh của đời sống. Dù ăn hay uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 31. Trong mọi hoạt động của mình, người Kitô hữu được mời gọi hiến dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng đích thật. Chính tại đó, bản tính mầu nhiệm thánh thể của đời sống Kitô bắt đầu hình thành. Thánh thể, do bởi nó bao trùm cuộc sống cụ thể đời thường của tín hữu, có thể tạo nên một sự biến đổi tuần tự từng ngày cho tất cả những người được mời gọi nhờ ơn thánh để phản chiếu hình ảnh của con Thiên Chúa. Không có gì thật sự thuộc về con người, tư tưởng và tình cảm, lời nói và hành động, lại không tìm thấy trong bí tích thánh thể hình thái thích hợp để sống một cách tràn đầy. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy trọn vẹn giá trị nhân linh của tính mới mẻ triệt để do Chúa Kitô mang đến trong bí tích thánh thể. Sự thờ phượng Thiên Chúa trong đời sống chúng ta không được giới hạn vào những gì riêng tư và cá nhân, nhưng do bản tính của nó phải thấm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Như thế, sự thờ phượng làm đẹp lòng Thiên Chúa trở thành cách thế mới để sống toàn bộ cuộc sống chúng ta, mỗi giờ phút trong cuộc sống đó được nâng lên, bởi vì nó được sống như một phần của một cuộc tương quan với Chúa Kitô, như một hiến tế dâng lên Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa là con người sống, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa. Số 72. Ngay từ buổi đầu, các Kitô hữu đã nhận thức rõ tính mới mẻ triệt để mà bí tích thánh thể đem lại cho đời sống con người. Người tín hữu nhận ngay ra ảnh hưởng sâu đậm của việc cử hành thánh thể trên lối sống của họ. Thánh Ignatio thành Antioquia đã diễn tả sự thật đó khi Ngài gọi các Kitô hữu là những người đã đạt được niềm hy vọng mới. Và Ngài đã nói về họ như những người sống theo Ngài của Chúa. Câu nói của vị đại thánh tử đạo thành Antioquia nêu bật tương quan giữa thực tại và bí tích thánh thể và đời sống thường ngày của người Kitô. Sự quy tụ đã thành thói quen của người Kitô vào ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát để cử hành sự phục sinh của Chúa Kitô theo tường thuật của Thánh Giustino Tứ Đạo, cũng xác định thể thức của một đời sống được đổi mới nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Câu nói của Thánh Ignacio, sống theo ngày của Chúa. Ngày thánh này trở thành kiểu mẫu cho những ngày khác trong tuần. Thật vậy, ngày đó không được định nghĩa chỉ bởi sự tạm ngừng các sinh hoạt hàng ngày, một thứ chèn vào giữa nhịp điệu thường ngày. Người Kitô hữu đã luôn cảm nhận ngày này như là ngày thứ nhất trong tuần, bởi vì ngày này tưởng nhớ tính mới mẻ triệt để do Chúa Kitô mang đến. Do đó, Chúa Nhật là ngày mà các Kitô hữu nhìn nhận lại mô thức thánh thể mà cuộc sống của họ đã nhận lấy. Sống theo ngày của Chúa, nghĩa là sống một cách ý thức về sự giải phóng mà Chúa Kitô mang đến, và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên lễ hiến dâng không ngừng dâng lên Thiên Chúa, để vinh quang của Người được mặc khải trọn vẹn cho toàn thể nhân loại qua một đời sống được hoàn toàn đổi mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính chúc quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các dân tộc Phênici, Aramei, Caldei, Hittiti và Huriti, còn có nhiều dân tộc bé nhỏ hơn trong vùng Trung Đông cổ. Sau khi vương quốc của dân tộc Hittiti cáo chung, tại Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều dân tộc bé nhỏ hơn xuất hiện trên chính trường. Đó là các dân Carii, Lidi, Phrygi, Urarti và Siti. Dân Carii xuất hiện tại vùng Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Không ai biết nguồn gốc Indo-Europeo của họ như thế nào, nhưng người ta đọc được mẫu tự của họ. Họ làm lính đánh thuê bên Ai Cập, nơi các nhà khảo cổ đã khám phá ra các bia mộ của họ có khắc chữ viết, và tại vương quốc Juda dưới thời vua Joas. Trong vùng Tây Duyên Hải Thổ Nhĩ Kỳ có một dân tộc khác cũng thuộc giống Indo-Europeo sinh sống, đó là người Lidi. Các bảng khắc chữ và vật dụng tìm thấy trong thủ đô Sardi bắt đầu vén mở cho biết nền văn hóa của họ. Vua Giges của người Lidi cai trị vào khoảng năm 650 trước công nguyên, được ngôn sứ Ezekiel lấy làm nhân vật biểu tượng cho một vị vua xa xôi và gọi là Gốc. Ngôn sứ Abdia hay Ovadia cũng nhắc đến Sardi hay Sepharad là một địa danh không được biết tới, như là một trong những nơi đầy ải. Vùng Lydia là nơi có nhiều mỏ vàng. Chính tại đây, người ta bắt đầu làm tiền vàng, và cũng chính tại đây, vua Creso cai trị. Nhưng vua Creso bị vua Siro của Ba Tư đánh bại năm 546 trước công nguyên. Ngôn sứ Ezekiel cho biết Lydia, hay cũng còn gọi là Lút, liên minh với Tiro và Ai Cập. Vào năm 133 trước công nguyên, Lydia thuộc tỉnh Á Châu của đế quốc Roma. Về mạn Đông Lydia là vùng Phrygia, nơi có một dân tộc gốc Indo-Europeo sinh sống, đó là người Phrygi. Trong các tài liệu Assyri và trong Kinh Thánh Cựu Ước, nó được gọi là Mesech. Theo ngôn sứ Ezekiel, họ là một dân tộc hiếu chiến, chuyên buôn bán đồng và nô lệ. Nhiều vị lãnh đạo dân tộc Phrygi có tên là Mida, cả khi đó là một tước hiệu ngang hàng với tước hiệu Pharaon, tức các vua Ai Cập. Khi chết, họ được chôn cất trong các mộ rất sang trọng, chung quanh Gordium là thủ đô, đã được các nhà khảo cổ đưa ra ánh sáng mới đây. Vào giữa thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, Phrygia rơi vào ách thống trị của Lydia. Biến cố này được ngôn sứ Ezekiel nhắc tới trong hai chương 38 và 39. Vào năm 116 trước Công Nguyên, Phrygia trở thành một phần vùng Á Châu của đế quốc Roma. Từ năm 25 trước Công Nguyên về sau, miền đông của Phrygia được coi là vùng Galatia. Xa hơn về phía đông còn có vương quốc của dân Urarti, là một giống dân rất khác biệt. Có lẽ họ giống người Hittiti và người Aramei. Và núi Ararat ngày nay bắt nguồn từ tên gọi Urarti của họ. Tàu của ông Noe đã đậu trên núi Ararat này sau khi nước lụt Hồng Thủy rút hết, như chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế chương 8 câu 4. Vào giữa các năm từ 750 tới 650 trước Công Nguyên, các vua hùng mạnh của người Urarti tìm cách thống trị miền Bắc Syria, cướp phá Assyria và chứa chấp các hoàng tử đã ám sát vua cha là Sennacherib. Các đền đài dinh thự của người Urarti có các hình vẽ và kiểu trang hoàng độc đáo, nhưng họ không có chữ viết riêng và phải dùng kiểu chữ viết hình cái đinh cuneiforme. Người Urarti tôn thờ một vị thần có tên gọi là Haldi, và họ tin rằng họ là con của thần Haldi. Dân tộc Sipti chuyên cưỡi ngựa đến từ vùng Trung Á vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên và sinh sôi nảy nở trong vùng Trung Đông. Họ tàn phá thành Urartu và liên minh với người Medi và Babylonia để chống lại đế quốc Assyria. Tiếp đến họ cung cấp lính đánh thuê cho người Babylonia. Vào năm 630 trước Công Nguyên, một đạo binh Sipti vượt qua Syria tiến xuống Ai Cập với ý định cướp phá Ai Cập và tiến tới tận vùng Ascalon. Trên đây là các dân tộc nhỏ đã từng sống tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay sau khi vương quốc của người Hittiti cáo chung. Xa hơn nữa về phía đông còn có ba dân tộc khác là dân Elamiti, dân Medi và dân Ba Tư hay Persia. Người Do Thái biết là xa hơn các vùng của dân Assyria và Babylonia có các dân tộc khác sinh sống nhưng ít tiếp xúc với họ, và chỉ sau này mới biết tới họ, tức sau khi đế quốc của họ sụp đổ. Cổ xưa nhất trong nhóm này là dân Elamiti, một dân tộc có từ thời tiền sử, sống cô lập, có thủ đô là thành Susa. Nền văn hóa của họ có nhiều yếu tố bắt nguồn từ dân Sumeri, đặc biệt là cuộc sống thành thị và chữ viết. Vua Kedorlaomer của người Elamiti đã tham gia một trận tấn công trong thung lũng Giordano, nhưng bị tổ phụ Abraham đánh bại, như kể trong sách Sáng Thế chương 14. Người Elamiti thường thua trận trước các dân tộc sống ở Mạn Tây. Người Assyri gửi dân Samaria tới Elam và bắt người Elamiti sang sống bên Israel. Sau cùng Elam trở thành một phần của đế quốc Ba Tư. Người Do Thái đến từ Elam, một vương quốc bán độc lập, tiếng Hy Lạp gọi là Elimais, đã lắng nghe Thánh Phêrô giảng tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, như chúng ta có thể đọc trong sách Công Vụ chương 2. Bắt đầu vào thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên, người Assyria gặp các bộ lạc Medi trong vùng Tây Bắc Ba Tư. Họ sống chung hòa bình với người Medi trong hai thế kỷ, nhưng người Medi liên minh với người Sipti và người Babylonia để đánh hạ đế quốc Assyri vào năm 612 trước Công Nguyên, là năm thành Ninive thất thủ. Trước đó trong mấy chục năm, người Medi đã phải chịu áp lực của người Sipti, nhưng giờ đây vua Medi là Chiasare đã trở thành khá hùng mạnh, nên ông trải dài sự thống trị của người Medi cho tới vùng Lydia bên Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng thống trị người Ba Tư ở Mạn Nam. Nhưng vua Astyage là người kế vị Chiasare, bị con nuôi là Chiro, người Ba Tư, lật đổ năm 549 trước Công Nguyên. Media trở thành một tỉnh của đế quốc mới là Ba Tư. Người Medi cũng nắm giữ một vai trò trong vụ đánh hạ Babylonia. Thủ đô của họ là Ecbatana, tức thành phố Hamadan ngày nay, trở thành thủ đô của đế quốc Ba Tư. các quan gốc Mêđi chiếm địa vị cao trọng trong triều đình Ba Tư, và nhiều từ trong tiếng Mêđi trở thành từ vựng tiếng Ba Tư. Dân Ba Tư là một dân tộc du mục, giống Indo-Europeo, đến sống tại Iran ngày nay ít lâu trước thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Vào thế kỷ thứ 7, họ định cư trong vùng vịnh Ba Tư trên một vùng rộng lớn, ngày nay vẫn còn được gọi là Fascistan. Họ được cai trị bởi gia đình Achaemenidi. Vị vua đầu tiên của người Ba Tư được biết tới là vua Siro I, cai trị vào khoảng năm 640 trước công nguyên. Năm 549 trước công nguyên, người cháu là vua Siro II lật đổ người Mêđi. Hai năm sau đó, tức năm 547 trước công nguyên, vua Siro II đánh hạ Lydia, và năm 539 trước công nguyên đánh chiếm Babylonia và áp đặt ách thống trị của người Ba Tư trên phần lớn thế giới của Kinh Thánh Cựu Ước. Ban đầu người Ba Tư tôn thờ thiên nhiên, rồi chắc hẳn dưới thời vua Dario I, cai trị từ năm 522 đến năm 486 trước công nguyên, họ theo các giáo huấn của Zoroastro. Ông này dạy rằng có một vị thần tốt lành là Ahura Mazda hiện diện trong nước thanh tẩy và trong lửa, và có một quyền lực tối tăm của sự dữ là Aangra Mayiniu hay Ariman. Đế quốc Ba Tư dần dần bị suy yếu vì các cuộc nổi loạn và các tranh giành quyền bính. Năm 331 trước công nguyên, Ba Tư bị Alexander Đại Đế đánh hạ, và từ đó nhường chỗ cho đế quốc Hy Lạp trên chính trường và lịch sử vùng Trung Đông cổ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên báo Lao Động số ra ngày 30 tháng 6 vừa qua với tựa đề Ai đã dạy học trò dối trá? Tác giả ký tên là Lê Huân đã viết về chuyện thi cử tại Việt Nam như sau. Trong gần 100 bài thi vào hệ phổ thông chuyên ngữ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội bước đầu đã phát hiện có những ký hiệu bất thường. Cuộc chạy đua vào trường danh tiếng này với áp lực tỷ lệ chọi quá cao đã nảy sinh sự dối trá. Nhiều phụ huynh học sinh đã bày tỏ sự bất bình. Điều nguy hại hơn cả là có những em học sinh mới 15 tuổi đã biết làm điều gian dối. Theo bài báo, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ huynh về hiện tượng một số bài thi về các môn văn, toán, ngoại ngữ đã có những ký hiệu không được bình thường. Nhiều thí sinh từ các tỉnh đến bị đánh rớt, trong khi thí sinh tại thủ đô vì nhờ móc ngoặc bằng ký hiệu với người chấm thi, lúc nào cũng được đầu cao. Chẳng hạn trong bài thi về môn văn, nhiều thí sinh đã trình bày bài viết giống hệt nhau. Trong môn toán cũng như ngoại ngữ, người ta cũng khám phá một hiện tượng tương tự. Những ký hiệu bất thường trên bài vở này dĩ nhiên là một cách liên lạc mật giữa thí sinh và người chấm thi. Theo tác giả bài báo, ngành giáo dục hiện đang phát động phong trào tuyên chiến chống tiêu cực trong thi cử. Kỳ thi năm học 2006-2007 vừa qua, ngành giáo dục đã nghiêm túc với các em học sinh để có được những bài thi chất lượng. Thế nhưng giờ đây, sự gian lận thi cử không chỉ đến từ phía học sinh mà lại xảy ra nơi các nhà giáo. Tác giả bài báo nêu lên câu hỏi: nếu ngành giáo dục chỉ nghiêm với học sinh mà không nghiêm với đội ngũ giáo viên, thì sự nguy hại còn nghiêm trọng hơn, vì các em đã được người lớn dạy sự dối trá, gian lận khi mới bước vào độ tuổi 15. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã có lần lên tiếng về hiện tượng dối trá trong xã hội Việt Nam ngày nay. Ngài khẳng định rằng, càng học cao, càng có địa vị trong xã hội, con người Việt Nam càng dối trá. Ngài nói, sự gian dối ngày nay đã lan tràn trong đời sống cá nhân và xã hội. Mới đây, trong lá thư đề ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua, gửi cho tuần báo Công giáo và Dân tộc, Đức Hồng Y đề cập đến hiện tượng bóp méo sự thật trên báo chí. Ngài minh họa hiện tượng này bằng một vài trường hợp điển hình xảy ra cho chính cá nhân Ngài. Chẳng hạn, nhân dịp Giáng sinh năm 1998, Ngài đi dâng lễ tại một giáo xứ ở thôn quê. Vậy mà báo đài nhà nước thông tin rằng, trong đêm Giáng sinh, Ngài đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, với sự tham dự đông đảo của giáo dân. Nhưng đáng quan tâm nhất hẳn phải là chuyện liên quan đến vụ án của cha Nguyễn Văn Lý. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết có dành cho đài truyền hình CNN của Mỹ một cuộc phỏng vấn. Nguyên văn bài phỏng vấn đã được dịch và đăng trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan đến vụ xét xử cha Lý, bản dịch của báo Nhân dân đặt trên miệng của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết câu nói như sau. Hội đồng giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi. Qua văn thư của Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam gửi cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, người ta mới biết rằng lời tuyên bố trên đây của ông Triết như được đăng tải trên báo Nhân dân là không đúng sự thật. Đang cử một vài sự kiện cụ thể về hành động bóp méo sự thật hay dối trá trên đây, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn viết như sau. Những kinh nghiệm đó dần dần biến nhiều người thành tào tháo, thường xuyên sống trong đa nghi và nghi kỵ lẫn nhau. Người ta trách học sinh ngày nay gian lận trong thi cử. Nhưng, như tác giả của bài viết đăng trên báo Lao động trên đây, ai đã dạy cho học trò dối trá, nếu không phải là chính các thầy giáo? Người ta kêu gọi sống yêu thương giữa đồng bào ruột thịt với nhau. Nhưng ai đã và đang biến mọi người thành tào tháo, luôn sống trong đa nghi, khi xây dựng chế độ trên sự dối trá, khi chủ trương cai trị bằng sự khủng bố, khiến cho người dân phải sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau. Là người môn đệ của Đấng là sự thật, chúng ta thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của giới răng thứ 8 trong cuộc sống con người. Lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dành cho cơ quan truyền thông Công giáo cũng có giá trị cho mỗi người tín hữu Kitô. Đừng biến người khác thành kẻ đa nghi đối với chính Chúa và gia đình giáo hội của mình. Đừng làm cho người khác thành tào tháo đối với anh em đồng bào và đồng loại của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về ơn gọi làm con cái của ánh sáng, để trong mọi sự chúng con biết sống theo Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con.
Chúa con hướng hờ, tình đời con về thơ, để rồi một chiều mơ cho hồn con tiếng nhớ. Bàn tay ngài nâng đỡ vui an con từng giờ, con nào thấy bơ vơ. tuyệt vời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UT.